đang tuyệt hữu, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về các tín hữu Kitô hữu băng và cuộc bầu cử quốc hội. Sau đó là các tiết mục Mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền và Phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Từ đây cho đến cuối tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa nhiều buổi cử hành phụng vụ quan trọng. Hôm nay, thứ năm 11 tháng 6, ngày cử hành thánh lễ trước cửa Vương cung Thánh đường Thánh Laterano và sau đó chủ tọa cuộc rước kiệu thánh thể từ đường Nerolana đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Nhân dịp này, Đức Hồng y Agostino Vandini, giám quản Roma, đã gửi cho toàn thể giáo phận một lá thư để mời mọi người, cách riêng các gia đình và trẻ em, tham dự các cuộc cử hành này, hầu cùng sống với Đức Thánh Cha, giám mục của giáo phận, cảm nghiệm được quy tụ trước mặt Chúa, và cùng với Đấng Phục Sinh đi dọc theo các con đường của thành phố và thờ lại Ngài như Chúa của sự sống. Vào ngày thứ Sáu tuần sau, 19 tháng 6, nhân dịp lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày thánh hóa các linh mục do Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc năm linh mục và đánh dấu 150 năm kỷ niệm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx. Nghi thức khai mạc năm linh mục sẽ diễn ra trong buổi hát kinh chiều 2 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của một di hài của thánh nhân do Đức Cha Guy Bagna, giám mục Velly Arx, Pháp mang đến. Cuối cùng vào ngày 29 tháng 6, lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức bế mạc năm thánh Phaolô và trao dây pallium cho các vị tổng giám mục đã được bổ nhiệm trong năm nay. Tin Roma. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng giải Con đường dẫn đến hòa bình được trao cho Đức Cố Giám mục Rano Iraq là để kêu gọi tôn trọng và thăng tiến tự do tôn giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, giải cùng tên với sáng hội Con đường dẫn đến hòa bình đã được trao tặng cho Đức Cố Tổng Giám mục Mosul hôm 9 tháng 6 vừa qua. Đức Cha Paulus Ferrarano, Tổng Giám mục Công giáo thuộc Nghi lễ Kandy, giáo phận Mosul, Bắc Iraq, đã bị bắt cóc và sát hại hồi tháng 2 năm 2008. Phát biểu nhân dịp trao tặng giải thưởng cho Đức Cố Tổng Giám mục, Đức Cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đồng thời là Chủ tịch của Sáng hội Con đường dẫn đến hòa bình, nhấn mạnh đến sự khẩn thiết cần phải tôn trọng và thăng tiến tự do tôn giáo, vốn là một quyền căn bản gắn liền với mọi người và mọi cộng đồng tín hữu trên khắp thế giới. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha Migliore nói rằng Đức Cố Tổng Giám mục Rano và bao nhiêu tín hữu Kitô Iraq khác đã phải chịu đau khổ và họ tiếp tục làm chứng cho hòa bình. Đức Cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc giải thích rằng mục đích của sáng hội Con đường dẫn đến hòa bình là đề cao và nhìn nhận một nhân vật nổi bật đã và đang tích cực hoạt động cho hòa bình trong một lĩnh vực đặc biệt. Theo Đức Cha Migliore, một trong những cách để tưởng nhớ Đức Cha Rano và các tín hữu Iraq là cầu nguyện và tỏ tình liên đới. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh đến vai trò của cộng đồng Kitô tại Iraq là cổ võ sự tôn trọng các quyền của mỗi một tín hữu Kitô. Theo Đức Cha Migliore, cộng đồng tín hữu này cần phải tiếp tục vai trò đặc thù của mình là làm trung gian trong một xã hội đã bị xâu xé vì những căng thẳng và xung đột đủ loại. Tin Hòa Lan. Hội đồng các giáo hội Kitô kêu gọi các tín hữu chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Lời kêu gọi trên đây sẽ được đưa ra trong hội nghị với chủ đề khuyến khích hội nhập như một giải đáp thần học và đạo đức trước nạn kỳ thị chủng tộc, do Hội đồng các giáo hội Kitô tổ chức tại thành phố Đông, Hòa Lan, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6 tới đây. Đại diện của gần 50 cộng đồng giáo hội Kitô sẽ thảo luận về những phương cách chung nhằm đương đầu với tình trạng bị đẩy ra bên lề của các nhóm thiểu số tại nhiều nước trên thế giới. Hội nghị nói trên trùng với dịp kỷ niệm 40 năm hội nghị Notting Hill, tức hội nghị đã khai sinh chương trình chống mọi hình thức kỳ thị chủng tộc trên thế giới. Với chương trình này, Hội đồng các giáo hội Kitô đã đóng góp nhiều vào việc loại trừ chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, thường được gọi là apartheid tại Nam Phi, cũng như nâng đỡ các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Cách riêng gây cách cùng linh tại Ấn Độ. Mục sư Klaas Van de Kam, tổng thư ký của Hội đồng các giáo hội Kitô, giải thích rằng mục tiêu của hội nghị sắp tới là trình bày các chiến lược mà ông gọi là mạnh hơn sức mạnh quân sự để thay đổi tình trạng của các nhóm thiểu số tại một số quốc gia. Mục sư Kam cho biết, ngay cả trong một quốc gia tự do và khoan nhượng như Hòa Lan chẳng hạn, vẫn còn nạn kỳ thị chủng tộc. Chỉ trong năm 2007, người ta ghi nhận trên 4.000 trường hợp bị kỳ thị chỉ vì chủng tộc. Mặc dù xu thế toàn cầu hóa đang thúc đẩy các dân tộc trên thế giới thắt chặt các quan hệ với nhau, nhiều hình thức loại trừ vẫn tiếp tục trong các xã hội. Chính vì vậy mà Hội đồng các giáo hội Kitô thấy cần thiết phải kêu gọi các cộng đồng giáo hội lên tiếng một lần nữa vì hòa bình, công lý và sự tôn trọng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hiệp nhất và thánh thiện trong giáo hội tại Venezuela. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Venezuela nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Ferro Valo và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha kêu gọi các ngài hãy cổ võ sự hiệp nhất giữa các vị chủ chân và đặt sự nên thánh lên ưu tiên hàng đầu. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng các thách đố mà các đức giám mục Venezuela đang trải qua ngày càng nhiều và khó khăn, nhất là trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, giai đoạn hiện tại cũng mở ra nhiều hy vọng. Cũng như với hai người môn đệ đi về Emmaus, Chúa Kitô phục sinh cũng đang đồng hành với chúng ta để thông ban thần khí yêu thương và sức mạnh, hầu chúng ta có thể mở lòng ra đón nhận một tương lai đầy hy vọng và sự sống vĩnh cửu. Trong bài diễn văn đọc trước các đức giám mục Venezuela, Đức Thánh Cha cũng nói rằng giám mục là người cần phải có đời sống thiêng liêng sâu xa để cho mọi người thấy được tầm quan trọng của đức tin cũng như ơn gọi nên thánh. Cũng nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Cha Ubaldo Santana, chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, đã nói rằng chương trình hành động của Tổng thống Chavez đã tạo ra bạo động, bất ổn và hận thù, cũng như làm nguy hại cho một xã hội dân chủ và hòa bình. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela cho biết, Hội đồng Giám mục đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và hòa giải trước nhiều hiểu lầm và tấn công của chính phủ. Đức Cha Santana nói rằng, Hội đồng Giám mục Venezuela đã từng nhắc nhở các nhà lãnh đạo chính trị và mọi công dân về những nguyên tắc nền tảng trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Các đức giám mục Venezuela không ngừng bênh vực những người nghèo khổ nhất trong xã hội và luôn mưu cầu công ích cũng như sự sống chung hòa bình trong xã hội dân chủ. Tin Madagascar, một sư huynh trường công giáo tại Madagascar được tôn phong chân phước. Hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6 vừa qua, trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Antananarivo, thủ đô Madagascar, Đức Cha Antonio Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự nghi thức tôn phong chân phước cho sư huynh Raffaele Raferinga, thuộc dòng các sư huynh giáo dục công giáo. Sư huynh Raferinga sinh tại Madagascar năm 1856. Sau khi trở lại công giáo, sư huynh gia nhập dòng các sư huynh chuyên về giáo dục và đã hướng dẫn giáo hội tại Madagascar trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Amato đã ôm lại cuộc đời của vị tân chân phước trong giai đoạn đầy khó khăn, khi các nhà thừa sai ngoại quốc bị chế độ gia đình trị tại Madagascar trục xuất. Trong giai đoạn từ năm 1883 đến năm 1886, khi các linh mục phải đi lưu vong, sư huynh Rapiringa đã đứng ra lãnh đạo giáo hội. Không những giáo hội không bị thiệt hại mà còn gia tăng dân số. Khi các nhà thừa sai trở lại, các vị đã thấy một giáo hội trưởng thành với một mạng lưới các trường học và các trung tâm tỉnh huấn. Tin Kilaniya, Sri Lanka. Các tín hữu Kitô và Phật tử hợp tác với nhau để tái thiết đất nước thời hậu chiến. Cha Sarat Iddamangoda, một linh mục dấn thân bảo vệ nhân quyền và thăng tiến sự hợp tác giữa các tín hữu Kitô và Phật tử như một phương cách để tái thiết đất nước, nói rằng các tín hữu Kitô và Phật tử cần phải bắt tay nhau để thăng tiến thuyết Ahimsa, tức thuyết bất bạo động. Theo cha, ngày lễ Poson, tức ngày kỷ niệm Phật giáo được khai sinh tại Sri Lanka, là một dịp lý tưởng để các Phật tử và các tín hữu Kitô suy nghĩ về trách nhiệm chung của mình đối với cuộc sống xã hội tại Sri Lanka. Cha Iddamangoda hiện đang là điều phối viên của một hiệp hội chuyên cổ võ các cuộc gặp gỡ và đối thoại nhằm đề cao tầm quan trọng của tôn giáo và thuyết bất bạo động. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News, vị linh mục này nói rằng trong giai đoạn lịch sử này, sau khi cuộc nội chiến kết thúc, nhiều người đã quên đi giá trị của thuyết bất bạo động. Dân chúng chịu ảnh hưởng của ý thức hệ Phật giáo Sinhala hơn là giáo lý nền tảng của Phật giáo. Tin Hàn Quốc. Một nhà sư Phật giáo và hai linh mục Công giáo Hàn Quốc đã hoàn tất cuộc hành hương vì sự sống và hòa bình trải dài 400 cây số. Hôm 6 tháng 6 vừa qua, tại Imchingat, gần khu phi quân sự giáp giới Bắc Hàn, Thượng tọa Ku Kyung và hai cha Pon Mun Kyu Hyung và Simon Chung Chong Hung đã hoàn tất cuộc hành trình mà các vị đã khởi sự từ 9 tháng trước tại Chirisan, một vùng núi ở phía nam Hàn Quốc. Trong cuộc hành trình, cứ mỗi 3 bước, ba vị dừng lại, sắp mình xuống đất trong tư thế truyền thống của Phật giáo. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 6 tháng 6 vừa qua, nhà sư Phật giáo và hai vị linh mục Công giáo này nói rằng, các ngài đã thấy các mối đe dọa đối với hòa bình và các điều kiện sống của dân chúng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng. Ba nhà hành hương vì hòa bình và sự sống này tuyên bố, nền dân chủ của chúng ta đã yếu kém và cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Dân chúng ngày càng khốn khổ và bán đảo này đang đứng trước hiểm họa chiến tranh. Các vị cũng nói đến nhiều cuộc xung đột trong nước. Cha Mark Kim In-hook Cha Mark Kim In-hook thuộc Hội các linh mục vì công lý tại Hàn Quốc nói với hãng thông tấn Uka News rằng ba nhà hành hương trên đây đã chứng tỏ rằng tôn giáo có thể góp phần mang lại công ích cho xã hội. Tin Vatican, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, nói đến cái chết của Tổng thống Gabon, ông Omar Bongo. Trong trang nhất của số ra ngày 9 tháng 6 vừa qua, báo Người Quan sát Roma đã viết rằng cố Tổng thống Bongo là một chính trị gia được các quan sát viên xem như một gương mặt gây nhiều tranh cãi. Theo tờ báo của Tòa Thánh, nhiều vấn đề tại Gabon chưa được làm sáng tỏ dưới thời ông Bongo. Nhưng theo các đối thủ của ông, chính nhờ tình trạng mập mờ này mà ông đã củng cố quyền lực của mình. Nhưng cũng theo báo Người Quan sát Roma, ông Bongo cũng được nhìn nhận như một người có uy tín và có khả năng làm trung gian trên chính trường quốc tế, như ông đã chứng tỏ qua hiệp ước được ký kết năm 1999, chấm dứt cuộc nội chiến tại Congo, cũng như gần đây trong cuộc khủng hoảng tại Trung Phi và Cộng hòa Chad. Báo Người Quan sát Roma cũng ghi nhận rằng ông Bongo qua đời năm 73 tuổi, với 41 năm cầm quyền, được xem là lãnh tụ Phi Châu cai trị lâu nhất. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các tín hữu Kitô Liên bang và cuộc bầu cử quốc hội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo kết quả cuộc bầu cử quốc hội Liên bang diễn ra hôm Chủ nhật, mùng 7 tháng 6 vừa qua, phe đa số đang cầm quyền Thân Tư Phương đã chiến thắng, và phe đối lập Kitô được sự hậu thuẫn của phong trào Hezbollah được củng cố. Lãnh tụ của phe đối lập Kitô, ông Michel Aoun, một tín hữu Công giáo Maronite, luôn hy vọng chiếm được nhiều ghế trong quốc hội. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2006, phong trào ái quốc tự do của ông đã liên minh với phong trào Hezbollah, vốn bị Hoa Kỳ xem như một tổ chức khủng bố. Các cuộc bầu cử quốc hội và các biến động tại Liban cho thấy rằng về mặt chính trị luôn có sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô, mặc dù họ được xem là yếu tố quyết định trong các cuộc bầu cử. Theo kết quả được đăng trên báo Al-Nahar xuất bản tại Liban, trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, 58% tín hữu Kitô Liban đã bỏ phiếu cho đảng liên minh cầm quyền và 42% ủng hộ phe đối lập do ông Michel Aoun lãnh đạo. Theo hệ thống chính trị được thiết lập tại Liban từ năm 1942, một nửa trong tổng số 128 ghế tại quốc hội được dành cho các tín hữu Kitô, và chức vụ tổng thống nước này luôn thuộc về một tín hữu Công giáo Maronite. Thủ tướng nước này luôn là một người Hồi giáo. Trước khi nổ ra cuộc nội chiến từ năm 1975 đến năm 1990, nước này đã hưởng được một giai đoạn tương đối hòa bình và thịnh vượng nhờ kỹ nghệ du lịch, hệ thống ngân hàng và nông nghiệp. Liban đã từng được xem là một trong những thủ đô ngân hàng tại Tây Á, và do đó được mệnh danh là Thụy Sĩ tại Đông Phương. Nhiều lượng du khách cho nên cũng có lúc thủ đô Beirut được mệnh danh là Paris tại Trung Đông. Cuộc chiến kéo dài một tháng giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah hồi năm 2006 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng cơ sở của Liban. Ngày 12 tháng 7 năm 2006, do lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cuộc chiến mới chấm dứt. Sau giai đoạn đầy khủng hoảng này, Liban mới được ổn định và phục hồi kinh tế cũng như cơ cấu chính trị. Dân số Liban hiện nay là khoảng 4 triệu người, trong số này 40% theo Kitô giáo. Liên đảng đang cầm quyền gồm có người Hồi giáo Sunni, Druze và tín hữu Kitô. Trong cuộc bầu cử vừa qua, liên đảng này đã chiến thắng tại 4 thành phố lớn của Liban, trong đó có Beirut và Tripoli. Trong 128 ghế tại quốc hội, liên đảng đang cầm quyền chiếm được 71 ghế, đảng đối lập chiếm 57 ghế, riêng phong trào Hezbollah có 11 ghế. Theo ông Habib Malik, một giáo sư phụ khảo về lịch sử tại trường Đại học Hoa Kỳ ở Liban, kết quả cuộc bầu cử vừa qua là điều được Hoa Kỳ mong đợi, và như vậy hạ giảm các mối căng thẳng với Israel. Giáo sư Malik nói rằng, mặc dù ông Aoun đã chiếm thêm được nhiều ghế tại quốc hội, mất mát lớn nhất của ông là rất khó để đại diện cho khối Kitô giáo tại Liban. Theo một vị bề trên dòng Maronite Liban, nỗ lực của ông Aoun có thể được xem như một bước khả quan trong cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô vốn bị phân rẽ về mặt chính trị. Về phần mình, Japol Naaman, Phó Viện trưởng Trường Đại học Chúa Thánh Thần tại Catholic tuyên bố, tôi mừng vì ông Aoun vẫn còn là một nhà lãnh đạo. Hecha Naaman, ông Aoun vẫn là một trong những nhà lãnh đạo Kitô sáng giá nhất và mạnh nhất, luôn tranh đấu cho quyền của mọi tín hữu Kitô. Nhưng với kết quả bầu cử vừa qua, mối quan hệ với trục Iran và Syria đã bị cắt đứt. Chana Aman nói, giờ đây tôi nghĩ rằng ông Aoun không thể tự xem mình như là lãnh đạo Kitô duy nhất như trước kia nữa. Giờ đây, ông cũng ngang hàng với các lãnh tụ Kitô khác mà thôi. Linh mục Phó Viện trưởng Trường Đại học Chúa Thánh Thần nói rằng, cuộc đối thoại giữa các lãnh tụ Kitô tại Liban lý thú hơn. Theo cha, bức tranh chính trị của Liban hiện nay mới là một nền dân chủ thật sự. Cha nói, giờ đây chúng tôi có thể quy tụ các lãnh tụ Kitô lại với nhau. Chúng tôi có thể yêu cầu họ hợp tác với nhau trong một chương trình chiến lược dành cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Linh mục Phó Viện trưởng Trường Đại học Chúa Thánh Thần ghi nhận rằng, đây là lần đầu tiên kể từ 30 năm nay, các tín hữu Kitô mới đi bỏ phiếu đông đảo như thế. Có từ 55-60% các tín hữu Kitô tham gia bỏ phiếu. Tại nhiều quận, cử tri phải xếp hàng hàng giờ để được bỏ phiếu. Đức cha Eli Haddad, giám mục công giáo thuộc nghi lễ Menkit tại Sidon, miền Nam Liban, là nơi có đến 90% dân số theo Hồi giáo, nói rằng kết quả cuộc bầu cử vừa rồi là tích cực đối với nền ngoại giao của Liban. Giám mục này tin rằng kết quả cuộc bầu cử làm cho Liban được mở ra cho toàn thế giới, và thế giới cũng rất vui mừng vì kết quả cuộc bầu cử. Theo đức cha Haddad, điều này có nghĩa là Liban sẽ có những quan hệ ngoại giao với các nước khác một cách dễ dàng hơn. Mặt khác, đức giám mục Sidon cũng tin rằng kết quả cuộc bầu cử xác nhận rằng ông Aoun là một lãnh tụ Kitô quan trọng và giáo hội phải xem ông như một lãnh tụ. Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn những thông tin Đoàn các giám mục Việt Nam Adlimina triều yết Đức Thánh Cha Benedicto và Ví mộ Tông đồ Phêrô và Phaolô của linh mục Giuse Thiện Tĩnh. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2009 tới đây, 31 giám mục Việt Nam sẽ lên đường đến với trái tim của Roma là Tòa Thánh Vatican, trung tâm của Giáo hội Công giáo Thế giới, để viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài mang theo tâm tình mầu nhiệm, hiệp nhất và sứ vụ để ý kiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đấng kế vị Thánh Phêrô. Hơn 6 triệu giáo dân Việt Nam và nhiều người khác hướng về biến cố này để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh Công giáo, cho Giáo hội Việt Nam và cho các vị chủ chăn của mình. Đoàn các giám mục Việt Nam Ad Limina trong bối cảnh và thời điểm mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Ý nghĩa thứ nhất, đó là vì toàn thể giáo hội Hoàng Vũ đang mừng năm Thánh Phaolô ngày 28 tháng 6 năm 2008, ngày 28 tháng 6 năm 2009, kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Ngài và năm linh mục 19 tháng 5 năm 2009, 19 tháng 5 năm 2010, kỷ niệm 150 năm ngày mất của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars. Ý nghĩa thứ hai đó là do việc ký hiệp ước Laterano giữa Tòa Thánh và quốc gia Italia ngày 11 tháng 2 năm 1929, thời Đức Giáo Hoàng Pio XI. Ý nghĩa thứ ba là cuộc triều kiến Đức Thánh Cha của các giám mục Việt Nam trong giai đoạn mà mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho việc mừng năm Thánh 24 tháng 11 năm 2009 đến ngày 2 tháng 1 năm 2011, kỷ niệm biến cố lịch sử 50 năm thiết lập phẩm cập giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Với con số 31 đức cha từ 25 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn trong cả nước có mặt, Đoàn Giám mục Việt Nam Ad Limina với một đội ngũ đầy đủ phong phú về số lượng. Đoàn cũng phong phú về thành phần tham dự. Trong đoàn, có nhiều vị giám mục đảm trách các chức vụ khác nhau, có quý đức cha chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, có quý đức Hồng Y, quý đức tổng giám mục và quý đức cha đặc trách các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Với 15 ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay, đây là con số đầy đủ nhất từ trước đến nay. Các vị giám mục trong đoàn cũng đa dạng về tuổi tác và năm tấn phong giám mục. Cao tuổi nhất là đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên, sinh năm 1927. Thứ đến là các đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang. Ít tuổi nhất là đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, sinh năm 1960, rồi đến đức cha Giuse Châu Ngọc Tri và đức cha Vicente Nguyễn Văn Bản, năm 1956. Số năm làm giám mục dài nhất là đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, tấn phong năm 1975. Và số năm làm giám mục ngắn nhất là đức cha Vicente Nguyễn Văn Bản, tấn phong năm 2009. Lịch trình Ad Limina được hoạch định như sau. Chủ nhật 24 tháng 6, đoàn các đức cha Việt Nam đến Roma. Đức cha sẽ tiếp mỗi ngày 4 đức cha, mỗi vị 15 phút, bắt đầu từ giáo tỉnh Hà Nội, Huế rồi đến thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai ngày 22 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ tiếp Tổng Giám mục Hà Nội, Đức cha Bắc Ninh, Đức cha Bùi Chu và Đức cha Hải Phòng. Thứ ba ngày 23 tháng 6, lúc 17:30, viếng mộ Thánh Phaolô và cử hành thánh lễ tại đó. Đức Tổng Giám mục Huế chủ tế và Đức cha Mỹ Tho giảng lễ. Thứ tư ngày 24 tháng 6 lúc 7:30, viếng mộ Thánh Phêrô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và cử hành thánh lễ tại đó. Đức Hồng Y chủ tế, Đức cha Tổng thư ký giảng lễ. Thứ bảy ngày 27 tháng 6, Đức cha gặp chung tất cả 31 đức cha Việt Nam. Trong cuộc ý kiến này, Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu và Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đọc diễn văn. Trong bài diễn văn hy vọng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức có lời mời Đức Thánh cha viếng thăm mục vụ Việt Nam vào năm 2010. Các buổi sáng từ thứ hai, ngày 22 tháng 6, đoàn sẽ đi thăm Quốc vụ Khanh và Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, thăm 6 thánh bộ và 10 hội đồng giáo hoàng, thăm văn phòng hội đồng giám mục Italia, thăm tòa đại sứ Việt Nam, thăm 3 trường nội trú. Riêng chiều thứ 6 26 tháng 6 sẽ gặp hội đồng giáo hoàng di dân và hội đồng công lý hòa bình. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 thánh lễ và gặp gỡ các linh mục tu sĩ và chúng sinh Việt Nam đang theo học ở Roma tại Collegio Ucrano. 10:30 thánh lễ đồng tế, Đức cha Chủ tịch chủ tế, Đức cha Ban Mê Thuộc giảng lễ. thứ ba ngày 30 tháng 6, gặp và dùng cơm tại Poyer phát diệm với quý đức ông và quý cha Việt Nam đang làm việc tại Roma, có đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh hiện diện. Thứ bảy, ngày 4 tháng 7, kết thúc Eslemina 2009. Chuyến Eslemina của Đoàn Giám mục Việt Nam là cuộc hành trình mang ý nghĩa mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Đây cũng là chủ đề của năm Thánh Giáo hội Việt Nam năm 2010. Giáo hội là một mầu nhiệm được Thiên Chúa sai đến muôn dân để nên bí tích cứu độ phổ quát. Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến để giải cứu dân mình khỏi tội lỗi và để thánh hóa mọi người. Như Chúa Cha đã sai Ngài thế nào, Ngài cũng sai các tông đồ Ngài như vậy, và đã thánh hóa họ khi trao ban Chúa Thánh Thần cho họ để chính họ làm vinh danh Chúa Cha nơi trần gian và cứu độ loài người, nhằm xây dựng thân thể Chúa Kitô là giáo hội. Trong giáo hội này của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha, vì là đấng kế vị Phêrô, người được Chúa Kitô trao phó chiên mẹ và chiên con để chăn dắt, do Chúa thiết lập, được hưởng dụng quyền tối cao, toàn diện, trực tiếp và phổ quát trong việc chăm sóc các linh hồn. Cũng thế, các giám mục được Chúa Thánh Thần đặt lên kế vị các tông đồ như chủ chăn các linh hồn và được ủy thác sứ vụ duy trì mãi mãi công việc của Chúa Kitô, chủ chăn đời đời, hiệp nhất với Đức Thánh Cha và dưới quyền Ngài. Các giám mục là những người chia sẻ mọi nỗi lo âu của tất cả giáo hội, thi hành nhiệm vụ mục tử, các ngài hiệp thông và dưới quyền Đức Thánh Cha, đối với những gì thuộc về giáo huấn, cũng như quyền cai quản mục vụ, tất cả các ngài họp thành giám mục đoàn đối với toàn thể giáo hội Chúa. Đoàn các giám mục Việt Nam Adlinina không chỉ là việc gặp gỡ, chào thăm, báo cáo, giới thiệu, mà đây còn là việc bày tỏ lòng yêu mến, vâng phục và sự hiệp thông sâu xa nhất của từng giám mục với đấng kế vị Thánh Phêrô. Các giám mục không chỉ bỏ khung trong giáo phận của mình, nhưng còn là giám mục trong hội thánh duy nhất và phổ quát của Đức Kitô. Các giám mục còn được đặt đối diện với hội thánh vì được tham dự vào chiều kích hôn ước giữa Đức Kitô và hội thánh. Hôn ước này phát sinh hoa trái từ những ai ở trong tình yêu Đức Kitô và trung thành vâng giữ giới răn của Người. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Mức độ trung thành và sản sinh phong phú của các vị mục tử tùy thuộc ở sự kết hợp với Đức Kitô, giống như các nhành nho kết hợp vào thân nho vậy. Hơn nữa, sự hiệp nhất giữa các giám mục với nhau và giữa các giám mục với Đức Thánh Cha là một điều cần thiết để nhờ đó trần gian nhận biết tình yêu của Chúa Cha được biểu lộ qua việc trao ban con một ngài để mọi người trở nên một trong Đức Kitô. Nhờ vậy, ước muốn cuối cùng của Đức Giêsu Kitô sẽ được thực hiện. Lạy Cha, xin cho tất cả nên một như chúng ta là một vậy. Theo lệnh của Chúa Giêsu, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Vì những đòi hỏi căn bản của công giáo tín và vì mệnh lệnh của đấng sáng lập, giáo hội nhất quyết loan báo tin mừng cho hết mọi người. Thực vậy, chính các tông đồ, nền tảng của giáo hội đã theo chân Chúa Kitô rao giảng lời chân lý và khai sinh các giáo đoàn. Do đó, những người kế vị các tông đồ có nhiệm vụ tiếp tục công việc này để lời Chúa được lan truyền và sáng tỏ, nước Chúa được công bố và thiết lập khắp trần gian. Nhưng tình trạng thế giới và đất nước hiện nay đặt giáo hội Việt Nam trong một hoàn cảnh mới, vì thế giáo hội và mỗi Kitô hữu là múi đất, là ánh sáng trần gian, càng được kêu mời khẩn thiết hơn bao giờ hết để cứu rỗi và canh tân, hầu mọi sự được tái lập trong Chúa Kitô và nơi Ngài, mọi người hợp thành một gia đình và một dân Chúa duy nhất. Quý vị và các bạn thân mến! Adlumina 2009 này sẽ mở ra cho giáo hội địa phương một nhãn quan mới, một niềm hy vọng tràn trề, qua đó sẽ tích cực đẩy mạnh hơn nữa các sáng kiến hành động trong việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô và trong công cuộc truyền giáo, nhất là trong năm thánh 2010 tới này. Tích cực, hợp tác, hỗ trợ, trao đổi trong việc loan báo tin mừng, đào tạo đức tin và luân lý cho các tín hữu, đào tạo nhân sự giữa các giáo phận, giáo miền với nhau, chủ động cởi mở, đối thoại trong các mối tương quan bằng chứng tá đời sống tin mừng và bằng sự hiện diện của đức ái Đức Phi-tô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Tự do bày tỏ quan niệm và tự do phát biểu. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, báo chí Việt Nam gần đây đưa tin một giáo viên dạy văn tại trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hạnh, đã bị cho thôi việc vì điều được gọi là sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền những nội dung trái với quan điểm của chính sách nhà nước. Cô Hạnh còn bị buộc tội xuyên tạc đường lối của đảng, chủ trương pháp luật của nhà nước, vi phạm quan điểm nội dung giáo dục trong việc cập nhật khai thác, truyền bá trang web phản động, phản giáo dục. Trong một bài phỏng vấn dành cho Đài Á Châu Tự Do, cô Hạnh cho biết cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Đà Lạt với luận văn có đề tài Hoàng Cầm trong tiến trình thơ Việt Nam hiện đại. Và cô cũng nói rằng chính cô đã chọn Quảng Nam làm mảnh đất khởi đầu cho nghề dạy học của mình. Theo cô giải thích, Bộ Giáo dục là cơ quan đưa ra quyết định cho cô thôi việc, đã không hiểu rõ về mối quan hệ giữa cô và học sinh. Thạc sĩ Bích Hạnh cho biết, cô khuyến khích học trò chuyên của mình nên bớt chơi game điện tử, để dành thời gian tìm kiếm tri thức trên mạng. Cô đã giới thiệu với học trò các trang mạng như Talawas, Hợp Lưu, Tiền Vệ. Liên quan đến luận văn thạc sĩ, cô Bích Hạnh cũng nhận định rằng nhân văn giai phẩm cùng nhóm sáng tạo là hai nhóm có khả năng cách tân thơ, cách tân nền văn học Việt Nam. Tiếc rằng nhóm nhân văn giai phẩm đã bị dập tắt nhanh chóng. Cô Bích Hạnh trình bày như sau. Khi dạy xong theo phân phối chương trình, tôi có nói rằng các bạn về nhà đào sâu, tự nghiên cứu, tự tìm tòi thêm về tác phẩm. Các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu trên mạng, vì hiện nay trên mạng có nhiều bài viết đăng tải thông tin rất thú vị. Cô giáo giải thích với học sinh rằng không phải bài viết nào trên mạng cũng hay. Có những bài hay, nhưng cũng có những bài chúng ta đọc và chọn lựa thông tin. Cô cũng nhắn nhủ các bạn cần phải cẩn thận với thông tin trên mạng. Vì gần đây, cô đọc một bài viết trên mạng của giáo sư Lê Hữu Mục nói rằng nhật ký trong tù không phải của Bác Hồ. Cô Bích Hạnh cho biết, lúc đó một em học sinh phát biểu rằng Bác Hồ là thần tượng của cả dân tộc. Tại sao lại có thông tin như vậy? Cô trả lời rằng, cô tin sự thật, cái đẹp, chân lý luôn luôn tồn tại, cho dù ai đó có tìm cách phủ nhận, nó vẫn tồn tại. Tiếp theo đó, cô cũng dạy tiết phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Cô Hạnh nói với học sinh rằng, cách trả lời phỏng vấn rất quan trọng. Nó cho người ta biết người trả lời phỏng vấn có kiến thức bao nhiêu, văn hóa như thế nào, văn hóa ứng xử ra sao. Rồi cô đưa ra một ví dụ bên lề. Khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ra nước ngoài, có người hỏi, ở Việt Nam, nhiều người nói ông là con Bác Hồ, ông nghĩ sao về điều này? Cô nói với học sinh rằng, cô có nghe phong phanh, ông ta không nói có, cũng không trả lời không, mà chỉ trả lời, ở Việt Nam, ai chẳng là con là cháu Bác Hồ. Từ ví dụ trên đây, cô giáo chỉ muốn dạy cho học trò cách trả lời phỏng vấn mà thôi. Cô không có ý định nói Bác Hồ có con riêng hay chuyện này chuyện kia. Nhưng ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam nói, cô Hạnh nói Bác Hồ có con riêng và tuyên ngôn độc lập và nhật ký trong tù không phải của Bác. Đồng thời còn có một nội dung, trong đó cô nói không nên thần thánh hóa Bác Hồ. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, cô giáo Hạnh khẳng định như sau. Tôi không nói là không nên thần thánh hóa Bác Hồ. Tôi nói rằng mọi thiên tài đều là con người. Trước khi nhìn nhận là một thiên tài, hãy nhìn nhận họ dưới góc cạnh một con người để thấy chất người trong con người của họ. Tôi không hề có ý định hạ bệ lãnh tụ hay xuyên tạc phản động. Nhưng khi đưa ra quyết định, ban tuyên huấn tỉnh Quảng Nam đã kết tội cô hạ bệ lãnh tụ và cấu kết với thế lực thù địch nước ngoài để làm diễn biến hòa bình. Trên đây là trích đoạn nguyên văn phát biểu của cô Nguyễn Bích Hạnh trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Á Châu Tự Do. Tự trung, vấn đề cơ bản trong vụ án này chính là việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phủ nhận một trong những quyền cơ bản nhất của con người là quyền được tự do bày tỏ quan niệm và tự do phát biểu quan niệm của mình. Thiết tưởng đây là cơ hội để người Việt Nam đọc lại điều 19 trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, mà khi gia nhập vào tổ chức Liên Hiệp Quốc, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chắc chắn đã hiểu nội dung và đã cam kết tuân giữ. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền viết như sau: ai cũng có quyền tự do bày tỏ quan niệm và tự do phát biểu quan điểm. Quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp về những quan niệm của mình và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông, không kể biên giới quốc gia. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được biểu quyết năm 1966 và cũng được Việt Nam tham gia ký tên năm 1982. Ở điều 19 ghi như sau: mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền, miệng hoặc bằng bản viết, in hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, điều 69 cũng có ghi: công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình tùy theo quy định của pháp luật. Dĩ nhiên, cụm từ theo quy định của pháp luật đã cho phép nhà nước Cộng sản Việt Nam phủ nhận và chà đạp các quyền về tự do thông tin và ngôn luận như được hiến pháp quy định. hồi tháng 3 năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình BBC London, Anh Quốc, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã không ngượng miệng khi tuyên bố Việt Nam có tự do báo chí rất tốt, rất cởi mở, rất thông thoáng. Và dĩ nhiên, ông Thủ tướng cũng chỉ biết lặp lại câu kinh nhạc tụng. Việt Nam có trên 700 tờ báo lớn nhỏ và bao nhiêu đài truyền thanh truyền hình. Trong thực tế, người dân trong nước cũng như ở nước ngoài, ai cũng biết rằng tất cả mọi phương tiện truyền thông đều nằm trong tay nhà nước. Tất cả mọi phương tiện truyền thông nào nằm ở ngoài luồng đương nhiên bị triệt để ngăn cấm. Cũng chính ông Thủ tướng đã tuyên bố Việt Nam không cho phép báo chí tư nhân. Đã không có báo tư nhân và các phương tiện truyền thông tư nhân, thì làm sao gọi là tự do báo chí rất tốt, rất cởi mở, rất thông thoáng? Nếu Việt Nam có một nền báo chí rất tốt, rất cởi mở, rất thông thoáng, thì làm gì có chuyện một nhà giáo bị cho thôi việc chỉ vì khuyến khích học sinh truy cập thông tin trên mạng? Nếu Việt Nam có một nền báo chí rất tốt, rất cởi mở, rất thông thoáng, thì làm gì có chuyện hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên bị trù dập chỉ vì đã viết và đăng những tin tức liên quan đến vụ tham nhũng trong vụ PMU 18? Nếu Việt Nam có một nền báo chí rất tốt, rất cởi mở, rất thông thoáng, thì làm gì có chuyện nhà viết blogger điếu cày và bao nhiêu nhà báo và luật sư khác đã phải vào tù chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm của mình? Nếu Việt Nam có một nền báo chí rất tốt, rất cởi mở, rất thông thoáng, thì chắc chắn Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã không xếp hạng Việt Nam quá thấp trong việc tôn trọng tự do báo chí, và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã không bị tổ chức này gọi là con giả thú sát hại báo chí. Trong lá thư một tử cuối tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã kêu gọi người Công giáo lên tiếng góp ý về việc Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cho khai thác bauxite tại Tây Nguyên, mặc cho bao nhiêu người đã lên tiếng cảnh cáo và phản đối. Để có thể góp ý và được lắng nghe, thì trước hết cần phải đòi hỏi cho quyền tự do thông tin, ngôn luận và phát biểu được nhìn nhận và tôn trọng. Hơn ai hết, người Công giáo cần phải ý thức rằng tự do ngôn luận và phát biểu là một trong những quyền cơ bản của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vào đêm ngày 11 tháng 4 vừa qua, cô Susan Boyle, 47 tuổi, một người đàn bà tầm thường trong hình dáng bề ngoài, đã làm cho nhiều ngàn thính giả chương trình tuyển lựa tài năng tại Vương quốc Anh kinh ngạc và thán phục. Với chiếc váy đầm thời 1900 hồi trước, một khuôn mặt gần như vuông vắn với hàng lông mày rậm rạp không cắt tỉa, khi bước ra sân khấu trước mặt nhiều ngàn thính giả, cô đã phải đón nhận những ánh mắt khinh thường kèm theo những la ó chọc ghẹo ồn ào của đám đông. Ba vị giám khảo khó tính cũng chẳng hề tỏ ra niềm nở hay khích lệ gì cả. Tất cả mọi người nghĩ rằng cô chỉ là một người không tài năng nhưng muốn làm nổi. Dù cho bị chế cười, cô Susan vẫn tỏ ra bình tĩnh để tự giới thiệu và trả lời những câu hỏi không mấy thanh lịch của giám khảo. Khi được hỏi rằng cô mong ước điều gì trong đêm nay, cô trả lời: từ lâu, cô mong muốn được trình diễn trước một cử tọa đông đảo như thế này, và cô sẽ khiến mọi người phải nhảy dựng, thì cả thính đường ồn ào lên như một cái chợ vỡ. Đến lúc này, thì cả ba giám khảo và nhiều khán giả đã há mồm trợn mắt lớn hơn vì kinh ngạc, hay trề môi dè biểu. Tiếng ồn ào náo nhiệt không hề giảm đi, để cho Susan thi thố tài năng. Cô cất giọng lên để bắt đầu ca khúc "Tôi mơ một giấc mơ", trích trong vở bi kịch "Những người khốn khổ", trong sự ồn ào không hề giảm sút của thính đường. Thật tình, chẳng có ai tỏ ra tôn trọng màn trình diễn của cô. Thế nhưng, khi cô hát chưa hết câu nhạc đầu tiên, cả thính đường chợt im trong một khoảng ngắn, rồi những tiếng la hét điên cuồng lại nổi lên. Lần này, không phải vì chê bai mà là vì kinh ngạc. Họ không thể tưởng tượng nổi cái bề ngoài quê mùa cục mịch của cô Susan lại ngầm chứa một giọng ca thiên phú rất cao, một cách tài tình và rung cảm tuyệt vời như vậy. Những tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên và nhiều người đã bật dậy tán thưởng như khi một danh ca vừa chấm dứt. Rồi khán giả lại nín thở lắng nghe tiếp. Để cho đến khi Susan chấm dứt ca khúc, thì mọi người trong thính đường cùng đứng bật dậy, vỗ tay vang rền như điên dại. Nét kinh ngạc trên khuôn mặt các giám khảo không hề thay đổi, như không tin những gì mình đang chứng kiến. Quả như cô đã mong ước, mọi người đã nhảy dựng khi nghe cô hát. Họ nhảy dựng vì họ đã đánh giá sai về khả năng của cô. Cô đã được cả ba giám khảo chấm điểm cao nhất mà họ chưa từng cho bất cứ thí sinh nào trước đó. Riêng giám khảo Simon Cowan đã gửi đến cô một lời phê bình ủng hộ hết sức chân thành và vinh dự khi ông nói: "Susan, đêm nay, chị có thể trở về quê nhà và ngẩng cao đầu để hãnh diện." Đến đây thì cả Susan và đa số khán giả không còn cầm được nước mắt xúc động. Quý vị và các bạn thân mến, cho đến giờ phút này, 7 phút trình diễn của Susan Boyle trên màn ảnh YouTube đã được trên 30 triệu lượt người thưởng thức. Trong 7 phút ngắn ngủi này, cái làm cho chúng ta phải chú ý không những là giọng ca của cô Susan, mà nhất là sự thay đổi không ngờ của mọi người, kể cả các giám khảo, được phơi bày một cách lộ liễu trước và sau khi cô hát. Không ai trong thính đường có thể ngờ được là đằng sau cái bề ngoài tầm thường quê kệch, cộng với trang phục và nhan sắc chẳng được tô điểm cho xứng với một ca sĩ đi dự thi, lại có một giọng ca thiên phú ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Tục ngữ Việt Nam có câu: trong mặt mà bắt hình dung, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Nếu xét theo nghĩa đen, thì khả dĩ có nhiều phần đúng. Nhưng nếu dùng để xét về giá trị nội tâm con người, thì có lẽ chúng ta cần nên xét lại. Chắc chắn với kinh nghiệm cá nhân của mỗi người, chúng ta cũng từng có những lầm lẫn như vậy. Cũng chính vì thái độ thích đánh giá qua bề ngoài, mà con người trong xã hội hôm nay ngày càng lo trau chuốt và trang bị cho mình những hào nhoáng xa xỉ, mà quên đi việc nâng cao những giá trị tinh thần. Có những người luôn ăn mặc chạy chuốt đúng thời trang, nhưng khi mở miệng thì chẳng câu nào ngọt ngào êm ái cả. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải trau dồi những giá trị đích thực của người tín hữu Kitô, nhìn những người chung quanh bằng cái nhìn của anh chị em cùng một cha trên trời, đồng thời luôn biết yêu thương và cho đi đến độ phải cảm thấy mất mát. Chúng ta thường để cho cái bề ngoài xây nên một thành kiến trước khi thật sự biết về tha nhân. Nếu có một sự cởi mở trong tâm hồn, chắc chắn ai trong chúng ta cũng có cơ hội biết được những mặt tốt đẹp của người khác. Là con người mang hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta có quyền tin tưởng rằng không ai trong chúng ta hoàn toàn xấu đến độ không đáng được chú ý. Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ cho chúng con luôn nhớ rằng tất cả mọi anh chị em của chúng con đều là con cái Chúa như chúng con, và nhất là họ cũng được Chúa đặt để trái tim của Chúa trong lòng ngực của họ. Xin cho chúng con nhận ra họ bằng giá trị riêng biệt của họ, mà không có một bên ngoài nào có thể làm mất đi giá trị ấy được. Amen.
Mến Chúa cho con một tâm, để con hiền mến yêu người cùng dân ủi an. Mẹ chi ơi, để con cùng người nhìn thấy ra phu dân cuộc đời. Được
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ngay đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.